Tu Bồ Đề Như Lai thiết có ngã, tức là chẳng phải có ngã, nhưng phàm phu lầm tưởng là có ngã. Tu Bồ Đề Như Lai nói phàm phu tức chẳng phải phàm phu nên gọi là phàm phu. Ở đây bàn về cái vô ngã. Okay. Khi mà nói về cái ngã, Như Lai nói về cái ngã là cái ngã này là cái ngã giả. Okay. Cái ngã hư giả của người phàm phu. Cái này quan niệm quan trọng, khi phải hiểu cái người phàm phu có cái tư tưởng là cái ngã. Cái ngã này là sao? Cái ngã này là có một cái bản ngã. Trong Phật giáo, cái bản ngã mà chúng ta quen dùng đó, như cái người danh từ mà người phàm phu thường dùng ngoài kia đó, rất thông dụng đó, là cứ gọi cái ngã giả. Cái ngã giả này là thường thường những cái người mà ngoài những cái sách vở bàn luận ngoài cái Phật giáo gọi là cái ngã giả. Bên Phật giáo mới có cái quan niệm là cái ngã chân chính. Khi mà nói về cái bản ngã chân thật không ai biết được, thành thầy nói vui. Nói về cái ngã chân thật thì không thể nào hiểu được. Cái ngã chân thật đó nó vượt cái sự hiểu biết thông thường. Nó vượt cái sự suy luận. Cái tâm mà quý vị đang hiểu đây á, đang tìm hiểu, đang suy luận, đang dùng mỗi ngày đó là gọi cái tâm giả. Thành khi mà nghe cái lời giảng nghĩa đó, thì cái người phàm phu dùng cái tâm giả này để mà nghe, để mà tìm hiểu. Nếu quý vị dùng cái tâm giả để mà hiểu cái thật đó, thì nó không có thể xảy ra được. Nghe anh thầy nhắc lại, nếu quý vị dùng cái tâm hư giả để mà tìm hiểu cái sự chân thật đó, thì không có thể nào có được. Nếu cái sự thật là quý vị không sao hết đó, tại vì thầy nói gì nói không ai tin. Okay. Không tin thì đâu có sao đâu. Okay. Cái tâm giả hư giả quý vị, cái trí hư giả quý vị nói là ông thầy nào không thể nào thông minh hơn tôi được hết. Thành ra thầy nói vui. Làm sao bây giờ? Quý vị biết không? Cái này là cái tình trạng mà Đức Phật đã thấy được khi mà Ngài mới đắc quả Phật. Khi mà Đức Phật đó, thành Phật đó, Ngài mới thấy, ồ, tôi thấy được cái ngã chân thật của tôi. Không giống như cái ông Archimedes là cái ông đời xưa, có cái ông mà tìm được cái chân lý, cái ông mừng quá, ông tắm mừng quá, ông chạy trần truồng ra ngoài đó, tôi hiểu rồi. Đức Phật không có là như Đức Phật khi mà thành Phật là Ngài mới khám phá ra chúng sanh mê muội quá đi, nhưng đều á không có cách nào mà giảng cho chúng sanh biết được là họ mê muội, họ không tin mình. Thành Phật, Tôn Phật nói dạy bụi. Quý vị thấy cái sự khác biệt giữa cái người có chư hề chân chính với cái người phàm phu. Người phàm phu là đòi dạy cái vị khiến quý vị thành Phật tử. Còn người mà có chư hề chân chính nào dạy bụi, họ không hiểu đâu. Bởi vì ông người Mỹ không có nói như vậy là chán đời quá này. May thay, cái ông Phạm Thiên Vương may mắn cho chúng ta, cho nhân loại này. Phạm Thiên Vương mới nói là Đức Phật ông không muốn dạy rồi. Phạm Thiên Vương mới ra lệnh Đế Thích, mới gọi là Đế Thích, hai người cùng quỳ xuống. Thì ông Phạm Thiên Vương mới nói là bạch Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn từ bi và dạy cho chúng sanh. Họ thỉnh ba lần, họ thỉnh và để cho họ. Đây là cái lòng vị tha của hai cái vị thiên vương này. Họ thỉnh vì muốn làm lời cho tất cả chúng sanh, con cái của họ. Đó Đức Phật thấy cái lòng thành tâm hai vị này, ngài mới đồng ý dạy. Thì thực tế là dạy quý vị khó dạy lắm, tại quý vị không hiểu được. À, nó rõ ràng như vậy mà dạy quý vị không thể nào quý vị thấy được. Bởi vậy mới phải gọi là chán chờ, chán đợi. Làm sao bây giờ? Làm sao? Làm sao mà giảng cho quý vị biết là có cái sự, có một cái tên là cái chân ngã? Quý vị thấy cái vấn đề nó khó khăn dễ sợ. Làm sao mà giảng nghĩa cho quý vị biết có cái chân ngã được? Tại vì cái hư ngã của quý vị nó không hiểu được. Cái ngã mà hư giả quý vị sẽ không hiểu và nhất định không chấp nhận nó. Cái người ngã chân thật, cái ngã hư giả quý vị không bao giờ chấp nhận chuyện đó hết. Bởi vì cái Phật giáo nó khó dài vậy đó. Bởi vì Đức Phật mới hòa từ từ cái việc Đức Phật dạy. Thành Đức Phật dạy sao? Đức Phật chọn cái người. Quý vị thấy không? Thấy Đức Phật có chứ hề hay dễ sợ. Thành họ Đức Phật mới nhìn, sau khi mà đồng ý dạy rồi, ngài mới quán sát hết tất cả cái quả ta bà này để mà chọn cái người nào phải dạy trước. Cái đó mới gọi là trí huệ. Chẳng như cô Kim Điền, cô lập tức mà khi mà hiểu được giác ngộ, chắc là cô đã chạy về tìm ông anh, nói là anh ơi anh, em có cái lý dài hay lắm anh ơi. Ok. Thì ngài bắt đầu dài 5 cái người đệ tử đầu tiên của ngài. Thì ngài quán, ngài thấy 5 cái vị đệ tử của mình đó, tùy tùng của mình đó, có cái căn cơ để hiểu được. Ông đi kiếm, cái vị biết Đức Phật đi kiếm đệ tử để dạy người ta, để cứu người ta. Chủ trương, chủ động, nhưng có tiêu cực như cái vị tưởng. Như Phật giáo người ta có nói dám, người ta gán cái bản là Phật giáo là tiêu cực, không có đâu. Và ngài đi kiếm, ngài giảng họ là họ hiểu ngay lập tức. Rồi từ từ ngài mới giảng thêm để mà giúp những cái người căn cơ nó thấp hơn một tí. Thì những cái người mà những người căn cơ thấp hơn, ngài dạy cái gì? Nếu mà dạy những người đó người ta không tin. Thì những cái người mà họ hơi đặc một tí, nói không có chịu tin, hoặc không chịu nghe lời, thì dạy sao bây giờ? Ngài không dạy về cái chân ngã. Ngài mới dạy cái ngã hư giả là sao? Nó có 5 cái khía cạnh của cái hư giả mà quý vị thấy được. Thì mới hay dễ sợ. Đức Phật hay, Đức Phật mới nói bây giờ để ta giảng cho các con nghe cái bản ngã nó giả. Thầy nói bản ngã thật ấy, cái con hiểu không được. Nói giảng bản ngã giả thì dùng cái giả, giảng cho cái giả thì cái giả mới hiểu được. Thành cái đó quý vị không cần phải thất vọng, phải chán trường. Tại sao? Cái người có trí huệ sẽ tìm cái phương pháp để giúp quý vị hiểu. Đức Phật dạy, trước khi Đức Phật mà giảng không ai biết cái chuyện này. Cái ngã hư giả nó có năm cái thành phần. Ok, giảng cho quý vị nghe. Thành phần đầu tiên là cái thân, gọi là cái sắc. Thì quý vị nghĩ lại cho coi, cái tư tưởng, cái quan niệm về cái bản ngã dạ của quý vị đó, trong đó nó có cái thân. Ok, thành Đức Phật dạy sao? Dạy bằng cách là giúp chúng ta hiểu cái giả của chúng ta, nhận cái giả. Thành quý vị nghe, quý vị bây giờ thầy đi đường tắt cho quý vị thấy. Giảng cái giả để làm cái gì? Giảng cái tên giả làm cái gì? Nếu quý vị thấy được cái giả, thành quý vị nghe chuyện này, thành thứ nhất là quý vị phải thấy được nó là nó giả chỗ nào, cái thành phần nó giả, hiện tượng giả là chỗ nào. Phần thứ nhì rất là quan trọng. Phần thứ nhì là cái thành phần, cái điều thứ nhì quý vị cần để mà thấy được cái ngã, cái chân ngã của mình. Thành cái phần thứ nhì là đòi hỏi là quý vị phải tin. Tin là Đức Phật nói là quý vị các con chỉ cần vất cái giả thôi, thì sau cái giả nó là cái thật. Mà nếu như quý vị không chịu tin đó, thì không thể nào thấy được cái thật. Thành ra cái quan trọng của cái này, cái giáo pháp như vậy là quý vị phải đặt cái lòng tin Phật. Khi Phật nói là cái này là giả, con chỉ cần vất nó thôi thì con sẽ thấy được cái thật. Mà nếu như quý vị không chịu tin đó, thì quý vị không thể nào vô phương cứu chữa. Tại vì không, quý vị vô phương cứu chữa tại vì quý vị không cho phép mình thấy được cái thật vì không chịu vất cái giả. Nên quý vị biết không, nếu như quý vị có thái độ đó là Đức Phật tôi không tin Ngài được, Ngài chắc là có cái mưu toan gì đó, làm sao mà tôi có thể vất cái tôi có. Cái người ta, cái thông thường ta nói là tôi đã cực khổ mới có được cái tôi có ngày hôm nay, dành dụng được ngày hôm nay. Quý vị, Đức Phật nói là phải vất đi hả, phải bỏ cái giả nữa hả, thì làm sao mà tôi tin được. Quý vị cứ so đo, cứ do dự, không tin cái lời dạy thì làm sao mà giúp quý vị được. Bởi vậy cái thực tế là không phải Phật cũng có thể giúp hết ai được đâu. Có những người mà Đức Phật giúp được, những cái người mà không giúp được là những người mà không tin tưởng Phật. Mà cái đó là cái mà làm thầy rất là buồn. Mình muốn giúp người ta không chịu tin. Thành Đức Phật mới dạy trong Kinh Pháp Hoa, Ngài nói đó, tôi là Đại Lương Y, tôi cho thuốc cho chúng sanh, mà nếu như chúng sanh không chịu uống đó, thì không phải lỗi của Lương Y.
Đây là cái khía cạnh thứ ba. Ok,
quý vị thấy không, không phải vấn đề thành công hay thất bại, mà cái duyên nó chưa đến. Đó là khía cạnh thứ ba của cái chuyện này. Mình phải kiên nhẫn mà đợi, kiên nhẫn đợi đúng lúc mới giảng người ta được. Thành ra cái đó là sự khác biệt giữa người có trí huệ với người không có trí huệ. Cái người có trí huệ ta đợi, ta không cần, không hấp tấp hết, đợi đúng duyên, đủ duyên mới làm, không cần phải buồn, không cần phải chán đợi, không cần phải nghi ngờ. Tại sao quý vị không cần nghi ngờ? Tại vì không, quý vị không có cái gì quý Phật muốn gì nữa quý vị hết đó. Quý vị có cái gì quan trọng độ người ta phải gạt quý vị để lấy cái gì này, lừa gạt quý vị, hoặc là phải khiến quý vị trở thành Phật tử. Quý vị không có cái gì mà họ Đức Phật muốn, nó cũng phải nhà cửa quý vị, tiền tài của quý vị, hoặc là cái lòng kính mến của quý vị. Đức Phật cũng cần. Thành bây giờ thầy giảng quý vị, thầy nhảy trong chó, nhảy cò cò để quý vị thấy. Nên thầy giảng nhảy cò cò để làm gì? Để thầy có thể đi ngược lại mà giảng tiếp. Khi bản ngã giả là cái gì? Cho quý vị nghe, không phải để cho thầy. Nên quý vị thấy không? Có một cái phương pháp là nói quý vị nghe, quý vị để quý vị có thể nghe mà không cần phải là gồng lên, không cần phải nghi ngờ. Thành cái phương tiện đầu tiên của bản ngã giả quý vị là cái sắc, cái thân của quý vị. Có cái thân thì có cảm xúc. Vậy thì những cái người mà cả ngày chạy sòng sọc xung quanh, chạy quanh co để tìm cảm giác sung sướng, giơ tay thầy coi. Cái đó là cái khía cạnh thứ nhì của cái bản ngã giả. Nó đòi cảm giác tốt, sung sướng, và nó ghét cái cảm giác khó chịu. Đó là ngã của mình đó. Bản ngã nó có cảm xúc. Với cảm xúc thì quý vị bắt đầu suy nghĩ. Bởi vì cái ngày quý vị, cái đầu quý vị nó chạy quanh, chạy vòng vòng. Thành quý vị biết, những người hỏi thầy, thầy làm sao mà con ngừng suy nghĩ? Thầy nói con chỉ cần đừng có cảm xúc nữa. Hồi dậy nãy thầy nói chuyện hoang đường không? Có chìm gì có cái chuyện đó được. Họ nói than phiền, nói nhảy như con mà không có cảm giác sung sướng thì con sống làm cái gì? Thế cái đầu mình khi nào suy nghĩ? Nói cách khác, bản ngã đang suy nghĩ. Nhớ Quý vị thấy ba cái đầu tiên không á, rồi đã thấy là đã vô phương cứu chữa rồi, nói cái hai cái cuối cùng làm cái gì?
Thầy nói qua loa quý vị nghe, cái thứ bốn á là cái hành, cái thứ năm là cái thức.
Ông này ông nói ông không vừa ý đoạn lòng cái cách giảng nghĩa của cái hành. Thầy nói giảng nghĩa hành làm cái gì? Tại vì cái hành, cái trình độ của cái vị của ông nó còn thấp quá, thành là giảng cái hành đó, cái trí ông thầy nào thấy được, thành giảng làm cái gì? Chừng nào quý vị, cái ông mà tới cái trình độ mà thấy được cái tưởng rồi đó, thì quý vị mới lúc đó mà cái tâm nó vi tế rồi mới có thể có cơ hội thấy được cái hành đó, thì nó mới giảng, còn giảng trước làm cái gì? Thầy giảng pháp quý vị đó, có hai cái mục tiêu. Thầy giảng quý vị nghe cái chương trình hoạt động của thầy có hai cái chuyện đó. Thứ nhất giảng cái vị cái lý, thành thầy giảng cái vị nghe đầu tiên phải giảng cái vị cái chân lý, cái lý thuyết là cái gì, ok, cái định lý là cái gì. Rồi chuyện thứ nhì là giúp quý vị xác nhận được cái đó là đúng không. Thầy phải giải hai phần, dạy cái vị cái chân lý, ok, dạy cái giáo lý là cái gì. Xong chuyện quan trọng, nó không kém quan trọng là phải dạy cái vị cái cách để mà hiểu cái giáo lý đó, chính mình thấy được cái giáo lý đó. Rồi thành nếu cái vị không hiểu được thì cái vị thầy làm cái gì? Thầy gửi cái vị về Tây Phương Cực Lạc, nói với ngài A Di Đà Phật, Phật ơi Phật, người nó có bỏ cuộc. Đó là cái phần thứ nhì. Nghĩa là nếu như dạy không được thì nhờ Phật dạy. Nhờ Phật dạy cho quý vị thấy. Đó là cái đại thừa. Là dạy cái vị cái chân lý, xong rồi dạy cái vị phương pháp để mà chứng được cái chân lý. Thì cái vấn đề quý vị nên hỏi. Quý vị nghe cái chân lý rồi sao quý vị thấy chứng nhận được cái chân lý? Bằng cách tăng trưởng cái định lực quý vị. Nghe. Okay. Phần thứ nhì là phải giúp quý vị tăng trưởng cái định lực. Tại nếu cái định lực quý vị không tăng trưởng, quý vị chỉ biết thêm một tí để quý vị không thể nào chứng nhận được. Thành ra bên người bề thầy bên đại thừa là mục tiêu của họ là giúp quý vị tăng trưởng cái định lực. Quý vị mới có thể thông đạt được cái giáo lý. Ai thắc mắc gì không? Cái người thầy bên đại thừa không có phương pháp nào khác ngoài là bằng cách giúp cái vị tăng trưởng định lực quý vị. Tại nếu dạy cái vị mà cái chuyện xa vời quá đó, chỉ phí thì giờ của thầy và phí thì giờ của vị, cái quý vị thôi. Cái đó chỉ là cái chuyện tri thức. Định lực là cái gì? Định lực là gì?
Có người hỏi định lực là cái gì? Nhà có nhiều người nói nhưng đều ra ý kiến khác nhau. Thầy nói đều đúng hết. Đó. Định lực là đại khái, nó là cái sức chú tâm của quý vị. Cái sức chú ý, chú tâm cái gì nó sắc đến chừng nào. Cái đó là cái định lực. Nếu quý vị có sức chú ý, chú tâm á, tức là cái tâm quý vị nó ít hỗn loạn, ít tư tưởng, ít vọng tưởng. Thành ra cái vị nghĩ tới một cái chuyện mà nghĩ một chuyện thôi mà không có nghĩ chuyện khác, có tư tưởng khác nó khởi lên, hoài là cái sức chú tâm. Thành ra cái tầng lớp nó khác nhau cái sức cái chú tâm của mình. Và cái vị nói tôi đang niệm Phật, hồng danh Phật A Di Đà Phật. Cái vị niệm Phật như vậy mà cái định lực một trình độ nó khác nhau đó. Ở chỗ là càng ngày càng cao thì cái vọng tưởng nó càng ngày nó càng ít. Thành ra những cái người như là công phu cao nhà như Đại Bồ Tát với Đức Phật á, mà niệm Phật một cái á, là chỉ có một cái hồng danh Phật, không còn gì khác hết, không có gì khác ngoài cái đó hết.
cái đó không phải là định được. Nói cái vị do một cái trình độ, trường hợp trình độ mà quý vị thể dễ thấy hơn, những cái người ở Bát Định, ok, những người tới Bát Định muốn nghe được không? Trong cái định nghĩa một cái người mà trong Bát Định đó, ok, ngài có một cái tư tưởng, một cái vòng tưởng nó khởi lên, mỗi thành bên Phật giáo nó rõ ràng lắm, mỗi cái trình độ định lực nó có một cái sự mô tả rất là chính xác. Cái Bát Định là cái vị niệm Phật, hùng danh Phật niệm hoài cho tới 8 vạn đại kiếp mà không có một cái vọng tưởng, mới gọi là Bát Định. Ok, thì Phật giáo rất là chính xác. Làm sao mình nhận nó được? Thầy nói thì sao thầy biết được? Thầy nói chắc ông thầy rất giỏi lắm. Thầy hỏi ngược lại cái vị, nếu ông thầy muốn giúp cái vị mà ông thầy không biết cái vị ở đâu, ông sẽ giúp cái vị được bây giờ? Thầy theo ông thầy của thầy là tại vì ông thầy của thầy nhận nó được thầy đang ở chỗ nào, bởi vì thầy mới tin ổng được. Cái thế giới thầy rất là giản dị. Nếu như trừ phi ông thầy của thầy nhận ra được thầy ở đâu, sao ông thầy giúp thầy tiến bộ bây giờ? Ông nói con làm cái này con sẽ tiến bộ, mà không biết con sẽ tiến bộ tới đâu hoặc từ đâu mà tiến bộ nữa. Đó là ông thầy mù mà dẫn học trò mù. Ok. Bởi cái khổ thầy sau khi thầy gặp ngài Tiên Hóa rồi. Ok. Rồi đi kiếm em thầy khác. Rồi sau thầy thấy những mấy ông thầy kia không nhận được thầy ở đâu nữa. Rồi họ đều muốn dạy thầy hết. Giảng cái việc cái quan trọng của cái ngã bản ngã quan trọng, nó rất rất quan trọng. Cái ngã này ngã nó giả. Cái này nó khó nói cái gì lắm. Cái gì biết không? Trên lý thuyết là bản ngã mình nó có 5 cái thành phần. Thứ nhất là sắc. Thứ nhì là thọ. Thì nghe em có 5 cái hành, cái 5 cái uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là cái bản ngã của mình, là cái ngã vô, cái ngã giả của mình. Làm sao mà bỏ nó bây giờ? Bởi cái lời Phật dạy rất là hay, dạy đầy đủ lắm, không thiếu thốn, thiếu thốn gì hết. Dạy cái gì để làm cái gì? Để phải dạy xong để biết, để mà nếu như tin thì dạy tiếp là cái phương pháp để mà gỡ nó. Sau khi vị chứng minh cái vị thiệt sự tin rồi mới dạy cái vị phương pháp mà gỡ nó. Cái vị biết không? Những cái người bên tịnh độ ta nói tôi niệm Phật thôi, ok, họ không chịu làm gì khác, đó là sai lầm. Tại sao như vậy? Tại vì cái niệm Phật, cái mục tiêu niệm Phật để mà không ngoài gỡ cái ngũ uẩn. Cái mục tiêu tối thượng của niệm Phật á, cuối cùng là để giúp cái vị gỡ cái ngũ uẩn. Vì có bằng cớ gì? Cho Cường, chỗ nào nói là cái mục tiêu tối thượng của niệm Phật á, là để gỡ cái ngũ uẩn? Sắc nào nói? Người ta trả lời với thầy là thầy lầm rồi, tôi niệm Phật để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vãng trả nói Cường, sau khi con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc con làm cái gì bây giờ? Kim Điền, con cái thương con qua Tây Phương Cực Lạc con làm cái gì bây giờ? Qua cái tu tiếp. Tu đây xong qua cái tu tiếp. Thầy hỏi cái gì? Thầy hỏi cái gì tiếp? Những cái người mà đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cái vị nghĩ họ làm gì bên kia, họ tu gì bên kia? Cái vị qua Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Để mà phá cái ngũ uẩn. Nghe vị thấy không? Cái bên nhóm thi, bên tình độ không ai dạy hỏi về cái chuyện đó hết. Thầy Hương nghe rõ không? Con qua bên kia con làm gì bây giờ? Con Phật dạy con gì bên kia con biết không? Phương pháp để mà phá ngũ uẩn. Ngũ uẩn, cái giả ngã đó, sắc này, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái thành phần của cái bản ngã giả của mình đó. Con qua bên kia, Phật phải dạy con cách mà gỡ nó, phá nó. Trước sau con phải học à? Ở đây cũng phải chừng đó, bên kia cũng làm chừng đó thôi. Dễ sợ không? Trước sau chừng đó thôi, cái vị ở đây, thầy dạy cái vị cách phá ngũ uẩn. Cái vị qua gặp Tây Phương Cực Lạc, gọi vãng sanh rồi, gặp Đức Phật A-di-đà, Phật A-di-đà sẽ dạy cái vị cúng chừng đó thôi à, cũng phá ngũ uẩn luôn. Tu là vậy đó con. Tu là mục tiêu đầu tiên quan trọng của tu là phá cái ngũ uẩn. Tìm cách phá đó. Không cách nào khác ấy. Cường nghe rõ không? Con nói tu gì tu, cuối cùng nó cũng chung quy nó trở lại một chỗ thôi, là phải phá cái ngũ uẩn. Đức Phật dạy mình một chuyện thôi, là cái phương pháp để mà phá cái ngũ uẩn. Thiền cũng để mà phá ngũ uẩn. Cái vì niệm chú cũng để mà phá cái ngũ uẩn. Cái vì mà niệm Phật cũng phải cuối cùng để mà phải phá cái ngũ uẩn. Học giáo cũng phải phá ngũ uẩn. Học luật cũng phải để mà phá ngũ uẩn. Thầy hơi ngạc nhiên là những cái vị ân thầy dạy cái vị chưa dạy cái vị chuyện đó. Không có ông thầy nào mà nói là tôi có thể dạy cái vị bằng cách không cần phá cái ngũ uẩn được hết, mà có thể liễu khổ đắc lạc. Là không thể có được. Tất cả những pháp môn cuối cùng nó dẫn tới đường phải phá cái ngũ uẩn. Không có cái nào tránh nó được hết. Ông này cũng hỏi có cái tôn giáo nào khác ngoài Phật giáo dạy về ngũ uẩn, thầy nói không có. Đó. Tất cả những pháp môn đều phải phá ngũ uẩn. Thành ra quý vị tu ở đây quả ta bà hoặc qua về Tây Phương Cực Lạc cũng làm chừng nó thôi, cũng phải phá ngũ uẩn, không cách nào khác hết. Quý vị không cần tin thầy, sau này quý vị khi mà trình độ có đủ định lực rồi phải phá ngũ uẩn. Quý vị muốn phá cái ngũ uẩn phải tăng trưởng định lực. Xem bên cái giáo lý Phật giáo, cách dạy Phật giáo rất là consistent. Cái bản ngã nó có năm khía cạnh, là cái sắc, là nó tin vào cái thân. Thứ nhì, nó có cái cảm xúc, cái cảm giác, nó đòi cảm giác sướng, nó ghét cảm giác xấu. Thứ ba, nó suy nghĩ, nó thích suy nghĩ. Thứ tư, nó có cái hành. Thứ năm, nó có cái thức. Chỉ lo ba cái đầu không là mình điên cái đầu rồi. Và khi mà lo xong ba cái đầu tiên, tính chuyện cái thứ tư, thứ năm. Chưa lo tới ba cái đầu khỏi nói chuyện thứ tư, thứ năm làm cái gì. Thầy quá cần lo chuyện hành, thường lo chuyện thức. Phải lo cái ba cái đầu tiên trước. Ok, nghe rõ không? Bất cứ cái vị tu pháp môn nào cũng phải phá cái ngũ uẩn. Nó khó chỗ này nè. Cái ngũ uẩn nó đặc biệt chỗ này nè. Cái ngũ uẩn giống như cái hành vậy đó. Cái vỏ ngoài là cái hành, là cái sắc. Cái vòng thứ nhì á là cái thọ. Vòng thứ ba là tưởng. Thì mình phải bỏ từng vòng và đi vào trong. Đức Phật dạy có một cái dù trong cái kinh Lăng Nghiêm đó, giống như có năm cái guốc. Thành ra quý vị muốn phá cái ngũ uẩn là giống như mở cái guốc ra vậy, guốc từ ngoài mở trước, mở guốc vào trong sau. Thành muốn phá là rất dễ, là chỉ cần giống như lột cái hành vậy đó, lột từng lớp ở ngoài vào, nó vào trong cuối cùng. Thành quý vị, khi mà quý vị lột đó, cái hành đó, quý vị lột từng vỏ, cuối cùng nó thành không. Thành ngũ uẩn cũng như vậy đó. Quý vị phá cái vỏ sắc ở trước, xong cái vỏ, cái lớp thọ, xong cái lớp tưởng, xong cái lớp hành, lớp thức, cuối cùng nó thành không. Đó là cái bí mật của tu hành Phật giáo. Cái không của cái hành là gì? Cái đó là vô ngã. Quý vị phải chặt, phải bỏ cái chấp trước và cái thân trước mới vào cái thọ được. Nếu quý vị bỏ cái thọ trước mà không chịu chặt cái thân trước là không có thể làm được. Tất cả nó phải cần một cái phương pháp. Nếu không làm đúng theo phương pháp thì không có thể nào làm xong. Thầy hồi nãy thầy nói quý vị phải đặt cái lòng tin vào cái người thầy mới đủ cái nhân duyên để mà được dạy cái cách để mà lột nó. Thành những cái người mà nói với thầy là tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi chỉ thiền thôi, tôi không niệm Phật, tôi niệm Phật tôi không có thiền, tôi không có đọc kinh, tôi không có tụng chú, tôi không có làm lễ, tôi không có lạy Phật, tôi không có sám hối. Ok, những người đó là không biết tu. Ai thắc mắc gì không? Phải phá được cái sắc, cái chấp trước về cái sắc trước. Thì có phương pháp để mà phá chấp trước về cái sắc.
Tại vì sắc họ tưởng hành thức, tâm thái. Cái sắc thì là cái đầu tiên.
Sắc đầu tiên. Xong phá cái thọ. Ok. Nhiều cách lắm, niệm Phật cũng được, thiền cũng được, niệm chú cũng được, lạy Phật cũng được, tam bộ nhất bái cũng được, sám hối cũng được. Thế. Nghe giảng pháp cũng được. Đủ thứ phương pháp ấy. Tùy cái duyên mỗi người. Có 84,000 cách khác nhau để mà làm. À, một cái đặc biệt ở cái tình độ là khi quý vị về vãng sanh về chắc chắn sẽ phá được, chắc chắn về với ngài A Di Đà Phật 100% sẽ phá được cái ngũ. Có ai thắc mắc gì khác không? Thầy nói nhắc là quý vị nghe cái đặc sắc của cái Phật giáo, cái tu hành Phật giáo mình là để phá cái bản ngã. Cái mục tiêu của bên Phật giáo là để dẹp cái bản ngã. Thành Đức Phật giảng sao? Đức Phật nói là tôi là đấng giác ngộ rồi, tôi không còn cái ngã giả nữa. Ok. Nhưng điều cái người phàm phu đó gọi là phàm phu tại vì họ còn cái bản ngã. Cái người còn bản ngã, cái người vẫn còn kẹt vào chấp trước và nắm cái ngũ uẩn. Còn chấp trước và nắm cái ngũ uẩn đó thì vẫn còn cái bản ngã. Nếu như quý vị vẫn còn chấp trước vào cái ngũ uẩn đó, bất cứ một trong năm ngũ uẩn đó, quý vị vẫn còn cái ngã. Cái Phật giáo nó rất là chính xác. Thầy nói Phật giáo rất là chính xác. Quý vị muốn diệt trừ cái bản ngã đó thì phải chặt cái ngũ uẩn. Không cách nào khác. Cái người như cái ông thầy mà Trung Phan thầy nói đó là một ông thầy tầm bậy. Tại sao? Tại ông giảng về ngũ uẩn mà ông hiểu ông giảng tầm bậy tầm bạ không. Thành ra theo ông thầy như vậy cái vị phá cái ngũ uẩn không được. Thành thầy nhắc là cái vị tu bất cứ pháp môn nào cuối cùng nó phải đi vào cái ải là phá cái ngũ uẩn, không có nào thoát được thế đó. Thầy chọn cái người thầy là để chọn người thầy mà có thể giúp thầy phá được cái ngũ uẩn. Không phải ông thầy giỏi, không phải ông thầy nổi tiếng và biết cách mà làm. Thầy đó là cái lời khuyên của thầy cho mỗi người cá nhân quý vị. Bây giờ lúc trước thầy chọn thầy như vậy đó, thầy may mắn ở chỗ là ông thầy của thầy đó đã phá được cái ngũ uẩn rồi, biết cái cách phá rồi. Nên gọi là chó ngáp phải ruồi, gặp ông thầy giỏi. Thầy dạng nhắc cái chuyện thế này, quý vị có phá cái uẩn rồi đấy nữa, quý vị thấy được cái chân ngã chưa? Thấy được chân ngã không? Ông nói thầy nói đấy mà tham ăn phở, bớt tham ăn phở, bớt tham ăn thịt heo nướng. Chặt bớt mấy cái chấp trước đó rồi, thầy thấy được cái chân ngã không? Thầy có người trả lời nó là vậy thôi, sống làm cái gì nữa? Vẫn chưa thấy chân ngã. Chưa thấy chân ngã được, nhưng để cái đó phải điều kiện để quý vị đưa, đó là một cái quá trình quan trọng để mà tới thấy được cái chân ngã. Đó chỉ là một cái mục tiêu tạm thời mà cần thiết phải đi ngang qua, phải đạt tới mới có thấy được cái chân ngã. Thành Đức Phật dạy trong kinh này, trong kinh Kim Cang đó là quý vị, khi mà người phàm phu có một cái ngã, có thấy cái ngã đó là cái ngã giả, chưa phải là cái ngã chân thật. Hôm nay nói phải khi mình phá qua cái thọ là tứ quả la hán, thì nó tầm bảy, nói tầm bảy tầm ba. Sau khi cái vị phá được cái ngũ uẩn rồi, ok, sau khi cái ngã cái vị nó chết rồi, sau khi cái bản ngã giả cái vị mà nó cái giả đó mà nó chết rồi đó, cái chữ quan trọng là chữ chết đó. Phật giáo nhiều khi nó hơi hung bạo một tí, phải giết cái bản ngã. Cái người bản ngã giống như là một cái người độc tài, nó còn sống là mình không thể nào tự do được. Cái vị không thể nào thấy cái chân hạnh phúc được, cái vị không thể nào sung sướng, thật sự sung sướng, trừ phi bản ngã nó phải chết. Ngày hôm nay thầy nói dạy cái việc bài học rất là quan trọng. Thầy bắt đầu, thầy giảng cái gì, nhắc là nhấn mạnh cái gì này, cái ngày hôm nay thầy bắt đầu 10 phút thầy giảng, cái thầy nói có hai chuyện quan trọng. Thứ nhất là học cái chân lý, quý vị phát cái lòng tin, phải tin cái lời dạy của ông thầy. Quý vị phải tin lời dạy ông thầy, làm theo như ông thầy dạy mới phá được cái ngũ uẩn. Tất cả phương pháp tu đều phải phá cái ngũ uẩn hết, nghe rõ không? Muốn phá ngũ uẩn phải tin cái lời dạy ông thầy, ông thầy dạy phải tin ông thầy, tìm ông thầy mà có thể phá, biết cách phá, mà tin nghe lời ông thì ông sẽ giúp cho mà phá cho. Nó giảng gì như vậy? Một khi cái vị tin là có ngũ uẩn phải phá, thì thứ nhì là phải phát cái lòng tin của lời ông thầy. Ví dụ thầy xin lỗi, thầy xúc phạm cái vị tí, làm cái vị buồn tí, cho cái vị nhắc cái bài học này cho cái vị. Những cái người học trò mà thất bại lớn lao là tại vì họ không tin lời dạy của thầy. Và có một nhiều người đã mất hết tất cả nữa. Quý vị biết không? Mà mấy năm trời thầy giảng kinh là giảng 2 tiếng đồng hồ, không ai giảng 2 tiếng đồng hồ hết đó. Tại sao như vậy? Ngồi hay ngồi im 2 tiếng đồng hồ, yên 2 tiếng đồng hồ là không thể ngồi được, đúng không? Ông nào tới nghe thầy đó đã vài năm rồi đó, ngồi yên 2 tiếng đồng hồ không phải là dễ đâu. Nhiều khi nghe nó chán. Ngày hôm nay là 2 tiếng đồng hồ. Nhiều khi bắt đầu mấy năm đầu đó giảng như 2 tiếng rưỡi 3 tiếng đồng hồ. Để cái tâm này là cái gì? Tại cấm cái tâm đó là sao? Cái Kim Cang là chỉ cái lý thuyết về cái chấp tướng thôi. Nhưng đều trong Kim Cang không có dạy cái gì, cái phương pháp để mà phá đó. Thành mỗi kinh nó có dùng nó khác nhau. Kinh Kim Cang là cho quý vị biết cái lý thuyết thôi, để không dạy cái gì, cái phương pháp phá. Giống như cái người ta dạy niệm Phật, ta dạy niệm Phật thôi, để ta không dạy cái gì phương pháp để mà dùng cái niệm Phật để mà phá. Nó khác nhau. Nếu quý vị học niệm Phật mà không chịu học cái phương pháp để mà phá ngũ uẩn thì suốt đời quý vị chỉ niệm Phật thôi, quý vị phá nó không được. Quý vị thiền, suốt đời chỉ thiền thôi mà không chịu học cái phương pháp để phá cái ngũ uẩn thì cuối cùng quý vị chỉ ngồi thiền thôi, quý vị sẽ không đi tới đâu hết. Ráng mà chịu. Nó tại vì thầy quý vị chưa hiểu được tầm quan trọng của phá ngũ uẩn, thành khuyến khích quý vị tới đó. Tại sao có người thầy dạy thiền, có thiền tông làm gì? Tại sao cái thiền tông nó quan trọng bên đại thừa? Tại vì cái thiền tông là cái phái, cái tông phái chuyên môn phá cái ngũ uẩn. Nên quý vị đừng có nói là tất cả kinh nó giống nhau, mỗi kinh nó có cái dùng khác nhau. Tất cả kinh đều dạy quý vị để đem quý vị tới con đường giác ngộ, để giúp quý vị giác ngộ. Điều mỗi cái kinh nó có cái dùng khác nhau trong con đường đó. Thành ra mặc dù là mục tiêu của Phật giáo là giúp quý vị đắc giác ngộ, điều cái giác ngộ, con đường giác ngộ đó nó rất dài. Thành trong cái đoạn đường đó, mỗi kinh nó giúp quý vị đi một cái đoạn đường khác nhau. Thành bởi mỗi tất cả kinh đều bằng nhau. Tại sao như vậy? Thành đừng có nghe chữ, đừng có nói là cái kinh này nó quan trọng, kinh kia không có đâu. Kinh nào đều quan trọng, tại mỗi kinh nó dùng một cái dùng nó khác nhau. Bỏ một cái kinh là quý vị sẽ mất cái dùng nó, sẽ tới đâu không được. Thành đừng có nghe cái kinh mà nói là tất cả kinh đều bằng nhau, không có đâu. Kinh không có bằng nhau đâu. Mỗi kinh đều quan trọng, nhưng đều mỗi kinh nó khác nhau, cái dùng nó khác nhau. Nó bằng cái tầm quan trọng, nhưng để cái dùng nó khác. Nghe rõ không? Đây là cái hiểu lầm rất rất là thông thường. Những người mà đọc mọt sách, những cái hàng mọt sách, tôi đọc sách kinh nó giống nhau, cần đọc làm cái gì? Không có đâu. Mỗi kinh nó khác nhau. Ông này ông nói, ông than phiền, nói là ông muốn ngồi một tí nữa, hồ nó đau đớn, khó chịu lắm. Làm sao có cách nào dễ dàng? Thì nói có chứ, cách nào, ngồi tiếp đi. Tại sao vậy? Thì nói là tại vì bên Phật giáo có một cái hiểu biết, có một cái trí huệ như vậy nè. Muốn sung sướng là trước phải khổ, không cách nào khác hết. Trước khi muốn sung sướng phải khổ. Nó hơi khó nghe, hơi sốc tai, tuy nhiên đều sự thật như vậy. Cái vì không thể nào sung sướng được nếu như không chịu khổ trước. Không cách nào khác hết. Nói cách khác, nếu đang khổ là cái vui nó sắp đến rồi. Không cần phải lo cái đau. Cái đó nó quan trọng để mà phá cái ngũ uẩn. Thầy đang dạy cái vị phương pháp để mà phá cái ngũ uẩn. Ta sẽ đời làm gì? Nếu con thầy mà nói cái vị tụi bây thấp quá dạy cái vị phá ngũ uẩn làm gì? Hả? Không học bây giờ, chừng nào mới học bây giờ? Hả? Nếu cái mục tiêu cuối cùng quý vị ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật để mà phá ngũ uẩn, tại sao phải đợi làm cái gì? Học ngay bây giờ chứ, đúng không? Đúng không? Anh quý vị phải ngồi chỉ con ngồi tí đồng hồ là đang học cách phá ngũ uẩn đó. Những cái vị chưa làm tại vì thiếu lòng tin.